Vừa tới Vừa Tát vô quý. Nói nhớ, quý vị nhớ cái đoạn này là cái phần tứ, tức là tùy thuộc theo cái trình độ căn cứ chậm lục của chúng sinh, mà ở đây nói về cái phần tứ để cho dễ hiểu. Cho nên tới ngày vô quý Bồ Tát mới cùng với 84.000 Bồ Tát đứng dậy hỏi Phật, thế nào chúng sanh nó có ta bà này phải thực hành hạnh nguyện gì để được sanh về cõi bất động? Nói là ở cõi ta bà xấu xa, con người thì yếu kém nhỏ nhất, và tất cả những cái khổ dồn dập, mà cõi kia thì an lành sung sướng tốt đẹp, trí khôn ngoan. Thì như vậy đó, bây giờ làm sao tu hạnh nghiệp gì được sanh về cõi đó? Bồ Tát cõi đó thế nào đặng đầy đủ trí huệ, đầy đủ các công hạnh, có ba đức lớn, trí huệ lanh lẹ, nghe liền hiểu rõ. Thì bây giờ Đức Phật mới giải thích bằng những bài kệ. Giải thích đó, thì tôi có thể tóm tắt lại từng đoạn. Đoạn thứ nhất là Đức Phật nói rằng những người mà giữ giới sát sanh thì được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ hai thì những người mà không có cướp dịch của người ta mà lại còn bố thí cất chùa làm nhà tăng nhân dân thì được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ ba là những người không phạm tà dâm mà biết bố thí trì giới, bố thí những là mạ cụ và cho những vị tăng trì giới thì đó được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ tư không có nói dối và không có khủng bố người đó thì được sanh về cõi bất động. Đoạn thứ năm là không có phá cái hòa hiệp tăng, hay là không có phá những cái thiện tri thức xa lìa quyến thuộc, tức là thường nói cái lời hòa hiệp thì được sanh về cõi bất động. Thì cái đó thuộc về về cái gì? Cái phần đó ở trên cái nói dối, rồi đó là nói về cái gì quên rồi. Lưỡi đôi chiều tức là không phải giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt thình lình nó quên lưỡng thiệt. Ở giờ kế đó là ác khẩu, như các bậc Bồ Tát thường lìa ác khẩu, nói ra người thích nghe thì được sanh cả bất động đó. Rồi tới cái đó tức là ý ngữ, nhẫn đến lúc giỡn cười chẳng nói lời phi thời tức là ý ngữ dùng giữ lời chánh pháp thì sanh cả bất động. Thấy người đạt được lợi dưỡng rồi sanh lòng vui mừng, chẳng sanh lòng tật đó, đó là sanh cả bất động. Thì như vậy tức là quý vị thấy ở trên tâm mấy giới, tức là tâm thập thiện đó, chẳng sát sanh nè, chẳng trộm cướp nè, chẳng tà dâm nè, chẳng nói dối nè, chẳng nói hai lưỡi nè, chẳng nói ác khẩu nè, và chẳng nói ý ngữ nè. Rồi kế là không tật đố, rồi kế nữa là không hại, không não hại chúng sanh, kế nữa là không tà kiến. Thì như vậy đó đều là cái gốc được sanh về cõi bất động. Mà đến sau mà Đức Phật sẽ giải thích thêm, bây giờ tới tu cái hạnh bố thí nào là đào giếng tốt, trồng cây rậm rạp để bố thí cho những người đi thức thực đó thì được sanh về cõi bất động. Đối với tam bảo mình cúng đèn hương nhận đến vinh hoa thì được sanh cõi bất động. Và đối với những người có cái sợ sệt, tức là đây bố thí vô quý lợi dưỡng cùng phước đức, mình chép một bài kệ kinh này thời sanh cỡ bất động, tức là mình chép kinh chép để mà truyền bá. Nếu vì cầu phước lợi được ở trong một ngày đọc tụng trì tụng kinh này để sanh cỡ bất động. Nếu vì đạo vô thượng trong một ngày đêm thọ tỳ bát quan trai thì sanh bất đạo. Đó. Chẳng cùng người phạm tội ở chung, người phạm tội và người quỷ bán đại thừa ở chung thì được sanh thì có bất đạo. Bố thí giúp đỡ cho người bệnh thì được sanh thì có bất đạo. Chẳng lạm dùng của tam bảo thì được sanh thì có bất đạo. Và biết tô tượng Phật chân dân pháp thì được sanh có bất đạo. Nếu vì kinh điển này mà đem thân của cải cúng dường cho người trước đó thì được sanh niềm bất đạo. Viên chế thọ trì đọc tụng tạm bí mật của Phật thì sanh có bất đạo. Đó là những lý do Đức Phật nêu ra sanh thì có bất đạo. Còn phần này là phần sự cho nên nghe dễ hiểu. Ngài vô quý ngài nghe rồi ngài thì hiểu. Đến chỗ này là ngài vô quý ngài trở lại ca ngợi công đức của cái ngài ca quý Đức Dương Bồ Tát và khéo hay hỏi pháp để rồi nhờ đó đưa người đó mà Đức Phật ngài mới giải quyết làm lợi ích cho hàng trời người và bác bộ. Đức Phật ngài mới xoay qua khen ngợi ngài ca quý Đức Dương, nói rằng ông khéo lắng nghe với sở dụng phân biệt giải thuyết. Thì quý vị nên nhớ cái đoạn này cũng thuộc về cái phần sự tướng chứ không phải nặng về lý tánh, cho nên Đức Phật nói cái đoạn này mình nghe thì dễ hiểu vì đây là đứng về sự. Vì có nhân duyên nên chưa đến chẳng đến, vì có nhân duyên nên chẳng đến mà đến, vì có nhân duyên nên đến mà chẳng đến, vì có nhân duyên nên đến mà đến. Đó thì Đức Phật nói lại cái đến chẳng đến nhân dân qua cái hình thức của cái sự tướng. Ngài Trấn Nam Tử xét về chẳng đến gọi là đại niết bàn. Cái gì chẳng đến thì cái chẳng đến gọi là đại niết bàn, cái đó không thể chẳng đến. Hàng phàm phu chưa đến bởi có tham dục sân nhế và ngu si. Vì hai nghiệp thân và khẩu chẳng thanh tịnh, cùng lãnh thọ tất cả vật bất tịnh, phạm bốn tội trọng, quỷ bán phương đẳng đại thừa là hạng nhất chuyển đề, tạo tội ngũ nghịch, do nghĩa này nên chưa đến chẳng đến. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rất dễ hiểu, sở dĩ chúng phàm phu không đến niết bàn được là tại sao? Chưa đến chẳng đến là bởi vì do còn ba cái thứ độc là tham sân si, và còn hai nghiệp bất tịnh nó thanh khẩu thì do đó lại cộng thêm nào là phạm tội trọng quỷ bán đại thừa, như vậy cho nên chưa đến nó chẳng đến. Đó thì như vậy mình rất dễ hiểu, chẳng đến mà đến là sao? Là bởi vì đại niết bàn do nghĩa gì được đến? Vì dứt hẳn tham dục sân nhế ngu si và tội ác của thân khẩu, chẳng thọ tất cả vật bất tịnh, chẳng phạm bốn tội trọng, chẳng quỷ bán phương đẳng đại thừa, chẳng làm hạng nhất chuyển đề, chẳng tạo tội ngũ nghịch, do nghĩa này nên gọi là chẳng đến mà đến. Thì như vậy hai cái phần này nghe rất dễ hiểu, nó là chưa đến là, mà chẳng đến là vì mình có mấy cái xấu xa trên, chưa đến mà sẽ đến, mà đến đó là vì mình giết được những cái xấu xa đó. Bây giờ Phật mới kể, bậc tu đà hoàng 8 muôn kiếp thì đến, tứ cái hàng tu đà hoàng mà tu thêm 4 muôn kiếp, 8 muôn kiếp nữa thì đến được niết bàn. Bậc tu đà hàng 6 muôn kiếp thì đến. Như đây thì nói nó hơi khác. Như ở trong kinh A Hàm thì nói tu đà hoàng còn mấy phen sanh tử được niết bàn. Còn 7 phen sanh tử được niết bàn, tại sao đây là nói tới 8 muôn kiếp? Thì đây quý vị nhớ cái niết bàn của kinh A Hàm khác hơn cái niết bàn của kinh Đại Bát Niết Bàn. Vì kinh A Hàm là nói cái niết bàn của phần A La Hán, mà phần niết bàn của A La Hán đối với kinh Đại Niết Bàn này chỉ là chỗ tạm thời chứ chưa phải là chính. Còn đây là nói cái niết bàn cứu kính đó. Vì vậy cho nên hai bên nói nó khác nhau. anh hiểu vậy khỏi có lộn. Như vậy lên đây mới nói rằng bậc Tu Đà Hàm 8 muôn kiếp thì đến, còn bậc Tu Đà Hàm 6 muôn kiếp thì đến, bậc A Na Hàm 4 muôn kiếp thì đến, bậc A La Hán 2 muôn kiếp thì đến. Còn bên kia ta nói A La Hán là được niết bàn rồi, Đức Chư Phật từ 10.000 kiếp thì đến. Do nghĩa này nên gọi chẳng đến mà đến. Đây là còn ở trên số lượng, cho nên tôi nói là sự đó. Đến gọi là 25 cõi, chẳng tất cả chúng sanh đều bị vô lượng phiền não che đậy, qua lại chẳng ngừng dường những bánh xe lăn. Đây gọi là đến. Đến đây có nghĩa là gì? Là luân hồi, phải không? Luân hồi trong 25 cõi thì gọi đó là đến. Thanh văn duyên giác và Bồ Tát vì đã đặng lìa hẳn nên gọi là chẳng đến. Đó. Lại ba bậc này vì muốn quá độ chúng sanh nên thị hiện trong đó nên gọi là đến, cũng gọi là đến, chẳng đến mà đến. Đến chính là 25 cõi, tất cả phàm phu Tu Đà Hoàng những đến A Na Hàm vì phiền não nên gọi là đến mà đến. Này thiện nam tử, nghe chỗ chẳng nghe cũng như vậy. Có chẳng nghe mà nghe, chẳng nghe mà chẳng nghe, nghe mà chẳng nghe, nghe mà nghe. Đây Phật mới giải thích thì dễ hiểu. Chẳng nghe là đại niết bàn, vì chẳng phải hữu vi, vì chẳng phải âm thanh, vì chẳng thể nói thế nào là cũng nghe. Thì giờ nó chẳng nghe, chẳng nghe đó là sao? Vì đại niết bàn là chỗ đó nó không có hình tướng, cho nên nó không phải là pháp hữu vi, nó không có âm thanh và nó không có thể nói, vì vậy nên chẳng thể nghe. Nhưng mà chẳng thể nghe mà nghe thì thế nào cũng nghe. Thầy mới đáp: vì đặng nghe danh từ thường lạc ngã tịnh, do nghĩa này nên gọi là chẳng nghe mà nghe. Gốc niết bàn là chẳng nghe, nhưng bây giờ Đức Phật nói cái danh từ niết bàn, danh từ thường lạc ngã tịnh thì chúng ta được nghe. Chẳng nghe mà nghe.